Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 17 tháng 4, 20, tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Và đề tài chúng ta đang học là những bài kệ thực tập chánh niệm, những bài thi kệ thực tập chánh niệm với nhan đề là từng giọt sữa thơm. Và hôm nay là kỳ thứ năm, thì mong đại chúng được vui khỏe. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Mấy bữa trước chúng ta nói về cái lý do của bộ sách này, đồng thời chúng ta nói về cái tựa đề của cái mục này. Thì một vị sa di, tức là một người mới vào chùa để tu, thì phải nắm cho vững bốn cái bộ luật căn bản. Đó là thứ nhất là tỳ ni nhật dụng thiết yếu, tức là nói về những bài kệ, những cái bài thi kệ để mình thực tập trong đời sống hàng ngày. Là sa di, giới của sa di. Thứ ba là oai nghi, tức là nói về cái tác phong, cái đời sống chánh niệm, cái cách đi đứng nằm ngồi của một người tu. Và thứ tư là quy sơn cảnh sách, là lời răn nhắc dạy dỗ của tổ Quy Sơn Linh Hữu. Thì bốn cái bộ luật đó đó được gọi gọn thành bốn câu cho nó gọn là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách. Mình nói tắt là nói là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách. Còn nói cho đủ chữ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu, sa di thập giới, hay là sa di luật, oai nghi và quy sơn cảnh sách. Thì hôm trước chúng ta đã học xong cái phần oai nghi rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu học qua cái phần tỳ ni, tức là các bài thi kệ. Mà các bài thi kệ thực tập chánh niệm này không luận là chỉ người xuất gia thực tập, ngay cả các vị cư sĩ ở nhà nếu mà thích hay là phát tâm vẫn có thể ứng dụng những bài thi kệ này. Bởi vì mục đích của người tu tập của chúng ta là làm sao chúng ta soi rọi cái ý thức của mình trong mỗi việc làm của mình, và để giúp tại sao chúng ta cần làm việc đó. Bởi vì khi chúng ta làm việc gì, chúng ta có soi rọi chánh niệm, thì luôn luôn chúng ta làm lợi cho hai bên, cho mình và cho người. Vì vậy cho nên ví dụ như mình trước khi mình nói, mình có ý thức mình đang nói chuyện, và cái đương sự mình nói là ai, thì tự nhiên lời lẽ của chúng ta nó sẽ có cái sự chừng mực. Thì chừng đó chúng ta không phạm cái lỗi là vô lễ, hay là chúng ta không có phạm cái lỗi là dùng những từ ngữ không có được nghiêm túc, đàng hoàng, để làm cho phiền lòng cái người nghe. Và khi người ta phiền mình thì chứng là mình cũng có một phần lỗi trong đó. Cho nên cái chánh niệm là cái chìa khóa của mọi sự tu tập. Ví dụ như người ngồi muốn niệm Phật, thì cái tông chỉ của niệm Phật là gì? Phải niệm Phật cho tới chỗ nhất tâm, tức là niệm đến khi nào tâm không còn loạn động. Nhưng nếu như mình muốn niệm tới chỗ không loạn động mà mình chưa có chánh niệm, thì làm sao mà niệm tới cái chỗ không loạn động được. Thành thử ra người niệm Phật, người tu thiền hay người tu bất cứ cái gì đều không thể thiếu hai chữ chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Là ý thức rõ rệt, là đủ khả năng có mặt trong giây phút hiện tại, những gì chúng ta đang làm. Cho nên cái ăn, cái uống, cái mặc, tất cả những hành tác trong đời sống hàng ngày, thậm chí đi vệ sinh, chấp tác, làm việc, chúng ta đều phải có cái ý thức soi rọi vào đó, để cái việc làm chúng ta nó chừng mực, và có thể nói là nó đưa đến một cái kết quả tốt đẹp. Vì vậy mà chư tổ đã tạo thành những cái hệ thống hướng dẫn cho tất cả các cái vị mới bắt đầu tu, và đặc biệt là các vị nào theo Phật giáo Bắc truyền, tức là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, thì bốn nước này phần lớn là đều sử dụng những cái bài thi kệ giống nhau và do chư tổ ngày xưa đã soạn. Và cái người mà soạn ra cái bộ Tỳ Ni này, pháp danh của ngài là Độc Thể. Chút xíu chúng ta sẽ nói, bây giờ mình nói về cái người soạn ra bộ cái bộ này. Nguyên chữ là Bảo Hoa Sơn Hoằng Giới Tỳ Kheo Độc Thể Vựng Tập. Bảo Hoa Sơn tức là tên của ngọn núi mà ngài ở trên cái núi đó và soạn cái bộ này, gọi là Bảo Hoa Sơn. Hoằng Giới tức là nói về cái việc làm của ngài, chuyên về vấn đề hoằng giới. Hoằng là gì? Hoằng thí dụ như có người đi thuyết pháp gọi là hoằng pháp, hiểu không? Người đi thuyết pháp gọi là người mà chuyên đi giảng kinh gọi là hoằng pháp. Còn ngài là chuyên về giới luật, cho nên chúng ta gọi ngài là Hoằng Giới. Hiệu của ngài là Độc Thể. Và ngài đã soạn và tập thành cái bộ này, cho nên gọi là Vựng Tập. Bây giờ mình bắt đầu nói về ngài một chút xíu, tác giả của cái quyển Tỳ Ni này. Nhan đề, trong nhan đề này có ba ý. Trong một cái tựa là Bảo Hoa Sơn Hoằng Giới Độc Thể Tỳ Kheo soạn đó, trong một cái tựa như vậy thôi là có ba cái ý ở trong đó, có ba cái điều mà chúng ta cần nói. Một là nói về Bảo Hoa Sơn, tức là cái tên của ngọn núi. Nói cách khác là gì? Là địa danh, là cái nơi chốn. Thì cái núi này do ngài Bảo Chí Công mở mang, tức là vị tổ tên là Bảo Chí Công khai sơn cái núi này. Người ta lấy tên ngài làm tên núi, gọi là Bảo. Tại vì cái người khai sơn ra cái núi này là ngài, ngài tên gì? Bảo Chí Công. Cho nên mới lấy cái chữ Bảo đó mà đặt tên chữ đầu cho tên núi là Bảo. Đây là một cái truyền thống của người Á Đông mình, hay lấy những cái địa danh, tên của người để đặt cho cái địa danh đó. Thì ở bên Trung Hoa đó thì người ta chữ nghĩa dữ lắm, cho nên núi nào cũng có những cái tên rất là đẹp. Tuy nhiên Việt Nam mình nó cũng có cái văn hóa đó, nhưng mà chữ nghĩa mộc mạc hơn. Ví dụ như núi Ông Cấm, núi Bà Đen, phải không? Hay là ao Bà Ôm. Tức là những cái tên rất là dân gian, nhưng mà cũng lấy những cái địa danh đó. Hoặc là ví dụ như ngày xưa ở nơi nào đó có một cái nhân vật nào đó rất là nổi tiếng, rồi vì đó cho nên lâu ngày thành ra cái địa danh của vị đó luôn. Thí dụ như mình có những cái chợ, chợ Bà Chiểu đó. Thì thay vì mình chợ Hòa Bình, chợ An Lạc, chợ gì đó, thì có lẽ ngày xưa có một nhân vật nào đó nổi tiếng ở đó thì gọi là chợ Bà Chiểu. Ngay cả những cái món thức ăn, có một bà đó, bà tên Rớt, bà nấu bún Huế rất là ngon, cho nên gọi là bún bò mũ Rớt. Thí dụ vậy đó. Lấy cái tên người để gọi cho cái nơi đó. Pháp Hòa nghe kể ở Việt Nam mình đã có ngã ba ông Tạ, phải không? Chữ Tạ đó là do từ cái chữ tọa. Tại vì ngày xưa nghe nói ở khúc đó có một ngôi chùa và có một vị thầy ở trong đó rất là giỏi về cái môn bốc thuốc chữa lành cho người bệnh. Và ngài là một cái chức cái chức của ngài ở trong chùa là điển tọa, là một trong những cái chức ở trong chùa, ví dụ như là hương đăng, thư ký, tri khách, tri viên, tri sa, tri khố, tức là cái người đó luôn. Thay vì thường thí dụ có nhiều khi người miền Nam mình nói là con thưa hòa thượng, lúc nói là nói nghe chữ hòa thượng, nhưng mà khi viết thành chữ thì viết chữ hòa thượng. Nhưng có những vị người ta nói sao viết vậy, có nhiều khi ta viết cho mình nghe và cho con gửi lời thăm huề thượng QU. Thầy nói không có phát âm đúng chữ. Cho nên ngày xưa các vị, thí dụ như hồi nãy mình nói đó, Quy Sơn Cảnh Sách đó, thật ra cái vị tổ mà làm ra cái bài văn cảnh sách đó, ngài tên là Linh Hữu. Ngài tên là Linh Hữu, nhưng mà tại vì ngài ở núi Quy, gọi là Quy Sơn, cho nên không có gọi đúng ngay cái tên hiệu của ngài, mà lấy cái núi để mà gọi cho cái bản văn đó, gọi là Quy Sơn Cảnh Sách. Tức là nói theo rõ nghĩa là gì? Lời sách tấn cảnh tỉnh trên núi Linh, núi Quy Sơn. Thì mà khi nói ra tới núi Quy Sơn thì mình liền biết tới ở nơi đó có một cao tăng, một vị tổ là ngài Linh Hữu. Ví dụ như ở bên Đài Loan bây giờ đó, nếu mà đi tới Đài Loan á mà hỏi tôi muốn đi về Cao Hùng, tôi muốn đi Cao Hùng, thì người ta liền hỏi mình đi Phật Quang Sơn à. Tại vì sao? Tại vì ở Cao Hùng có núi Phật Quang, và vị hòa thượng mà khai sơn mà nổi tiếng vùng đó là ngài Tinh Vân Đại Sư. Cho nên ở về tới, vì ở bên Đài Loan mà nói tới Cao Hùng thì người ta liền nghĩ tới là gì? Phật Quang Sơn, do hòa thượng Tinh Vân khai sáng. Còn khi mà tới Đài Bắc mà hỏi tới Pháp Cổ Sơn thì người ta liền hỏi, ồ biết đi Pháp Cổ Sơn hòa thượng Thánh Nghiêm, tại vì hòa thượng Thánh Nghiêm khai sơn cái ngôi chùa ở trên cái núi Pháp Cổ đó, tên là cái núi đó gọi là Pháp Cổ Sơn, và người tổ khai sơn là ngài Thánh Nghiêm. Thì ở đây hòa thượng Bảo Chí Công mở mang, người ta lấy tên ngài làm tên núi gọi là Bảo. Còn chữ Hoa, tại sao có chữ Hoa? Là bởi vì cái núi này cái hình của nó giống hoa sen. Năm 2002, lần đầu tiên Pháp Hòa được đi tham bái các tổ đình của các tổ Trung Hoa đó, thì mình có chương trình đi đến núi này. Và năm đó mình chưa có cái khái niệm nhiều gì về các cái địa danh này. Nhưng mà tại vì hồi nhỏ mình học luật, Bảo Hoa Sơn, Kiến Nguyệt gì độc thể, Ngài Hoàng Giới độc thể, những cái từ đó nó nằm vắng vắng trong đầu mình. Cho nên cái chương trình đi lên tới cái núi này, núi này đi vô cái thì hỏi ra thì biết đây là tổ đình của Luật Tông. Rồi các thầy trong đó giới thiệu, mình mới nhớ trực lại, thì ra cái bộ luật gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu mà hồi nhỏ mình làm sa di mình học, mình đọc thuộc, vị tổ mà tạo ra cái bộ này chính là cái chùa hôm nay mình được đặt chân tới. Cái núi đó đó, cái chùa nó nằm ở giữa vậy nè, và xung quanh nó mọc lên như những cái cánh sen vậy đó, cho nên là hoa. Chùa đẹp lắm, chùa lớn lắm, chùa rất là đẹp. Thì ở trong ngài độc thể đó, ngài ở trên cái núi đó và ngài đã soạn cái bộ này. Rồi sau này cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ cũng do những vị ở đời sau chú thích chú giải, cũng ở tại cái núi này. Cho nên Bảo, còn chữ Hoa là hình núi giống hoa sen. Trào Minh, bà Lý Thái Hậu nằm mộng thấy một tòa núi đầy sen. Bà hoàng hậu tên là họ Lý nằm nằm chiêm bao, thấy có một tòa núi đầy sen, bèn bảo quan bộ xem xét coi, xem xét tên núi, có tên núi Liên Hoa. Thì ông bà mới mời nói với ông quan đi điều tra hết coi lãnh thổ mà Trung Quốc thời đó có cái núi nào mà có liên quan tới những chữ như là Liên Hoa hay không. Thì vị quan này mới thưa là có. Thì bà đến cái núi này, bà xây một cái điện để mà thờ và đặt tên là Thánh Hóa Long Xương. Bây giờ tới chùa đó đó, ở trước chùa còn để Long Xương Tự, Bảo Hoa Sơn Long Xương Tự. Thì độc thể, sư độc thể ở núi này mở mang pháp hóa, tức là ngài độc thể ở núi này mở ra những cái đạo tràng và để mà hóa độ, nên nêu trước vậy Bảo Hoa Sơn. Còn chữ Hoằng Giới, tại sao gọi là Hoằng Giới? Bởi vì pháp hạnh của ngài. Pháp hạnh là gì? Nghĩa là cái chính cái chỗ tu tập của ngài chuyên về về cái gì? Về giới luật. Ví dụ bây giờ cái người đó chuyên về thiền thì gọi là thiền gì? Gọi thiền gì? Thiền sư. Phải không? Chuyên về luật là luật sư. Và cái người vị tổ này chuyên về luật mà đi hoàn truyền, tức là giảng dạy giáo hóa về luật giới, cho nên gọi là Hoằng Giới. Đây, tên người là Hoằng, Hoằng Giới không phải tên của ngài, mà do cái pháp hạnh của ngài, do cái hạnh tu của ngài là hạnh pháp của tác giả. Chữ Hoằng là gì? Là rộng khắp, trong sạch thân tâm, gọi là giới. Chữ Hoằng nghĩa là rộng khắp. Thí dụ nói ra là Hoằng Pháp, nghĩa là làm cho cái giáo pháp rộng rãi ra, gọi là Hoằng, Hoằng Pháp. Thì ở đây ngài làm cho giới pháp được bủa khắp ra, cho nên gọi là Hoằng. Người mà có giữ, người có giữ giới là không phải chỉ cái thân không, mà ngay cái tâm. Hay nói ngược lại, không phải chỉ tâm sạch mà ngay cái thân cũng sạch. Bởi vì sao? Bởi vì tâm sạch thì không bao giờ làm việc dơ. Ví dụ tâm mà sạch thì hành động phải sạch, lời nói phải sạch. Cho nên thân tâm mà sạch rồi gọi là giới. Vậy quý vị hiểu được cái chữ Hoằng Giới mà để trước cái trước tên của ngài đó, thì không phải là tên của ngài, mà là do cái pháp tu của ngài. Ví dụ như Đức Quan Âm, tên chính thức của ngài là Quán Thế Âm. Nhưng mà trước khi mình gọi tên ngài, mình sẽ để một vài chữ phía trước để nói lên cái công hạnh của ngài. Tầm thanh cứu khổ, tìm tiếng kêu than mà cứu giúp, Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì sao? Vì đó là cái pháp hạnh của ngài. Cho nên á, người xưa người ta muốn nói cái tên, người ta muốn tán thán tên của cái một vị đó, người ta nói lên cái trong cái tên đó, trước đó là nói cái hạnh, hoặc là ngược lại sau đó. Cho nên cái chữ tán thán đó, tán là gì? Tán là ca ngợi cái tên. Thán nghĩa là nói cái công hạnh của người đó, việc làm của người đó, gọi là tán thán. Là hạnh pháp của người, của tác giả rộng bủa giới pháp là Hoằng, trong sạch thân tâm là giới. Trước chữ tỳ khưu hay là tỳ kheo đặt hai chữ này vì người hay hoàng đạo vậy. Hoằng Giới, rồi thay vì mình để chữ thích, phải không, thì không để như vậy mà để là Hoằng Giới tỳ kheo độc thể. Tỳ kheo là gì? Tỳ kheo là cái giới pháp mà ngài đã thọ là giới tỳ kheo. Ví dụ bây giờ cái cuốn này đi, mà do ngài mới là sa di mà ngài soạn, thì nhất định sẽ để chữ gì? Sa di độc thể. Còn vì ngài là tỳ kheo, và tỳ kheo là cái giới pháp mà hay giới mà tất cả các vị xuất gia sẽ có ngài đi tới đó. Ai tu tập rồi, thọ giới tỳ kheo rồi, xin lỗi, thọ giới sa di rồi, một thời gian sau đầy đủ tuổi, đầy đủ cái phẩm hạnh tu hành, thì thầy của mình sẽ cho mình đăng đàn thọ giới. Tại vì sao? Chỉ khi nào mình đủ cái tánh tỳ kheo thì mình mới tròn ở trong tăng bảo. Mình chưa là tỳ kheo thì chưa được gọi là tăng bảo. Mình có mới có lạm dự. Thí dụ mình là sa di, sa di ni thức xoa, thì mình mới có dự vào thôi, chứ chưa được kể chính thức là một vị trong hàng tăng bảo. Vì vậy cho nên muốn được cái chỗ viên mãn rốt ráo thì vị xuất gia đó phải tu tập và thọ giới tỳ kheo. Vì chính cái giới tỳ kheo đó nó mới trợ duyên, trợ lực cho mình đi xa hơn trên bước đường tu tập. Tỳ kheo là gì? Thứ nhất là gì? Phá ác. Thứ hai là bố ma. Thứ ba là khất sĩ. Mình phải đủ ba yếu tố đó mới gọi là một vị tỳ kheo. Phá ác là gì? Mình phải đẩy lùi, dẹp tan cái xấu ác ở trong trong người mình, là gọi là trong tâm, cho đến khi mình hành xử. Ví dụ mình là một người cư sĩ ngoài đời, mình giận người ta, mình có thể cung tay, mình chửi bới, và thậm chí mình nhào vô mình đánh người ta vì do cái tức giận của mình, hoặc là do cái người đã ăn hiếp mình. Nhưng mà cái tánh của một vị tỳ kheo thì không thể được. Cho nên lúc mình thọ giới tỳ kheo cũng thọ bốn điều đó. Từ nay đến trọn đời, người ta đánh con không đánh trả lại. Vì trên cuộc đời này á, khi nào mà hận thù nó hết thì chỉ khi nào một bên chịu nhịn. Cho nên một vị tỳ kheo là phải phá ác. Mà cái ác đó là gì? Từ cái thân khẩu ý mà nó sanh. Thứ hai là phải bố ma. Ma đây là gì? Ma phiền não. Cho nên một vị tỳ kheo mà sợ ma là chưa có phải trọn cái tánh tỳ kheo. Bây giờ làm sao mình quán để mình đừng sợ ma? Họ cũng giống mình, chẳng qua là họ không còn thân để họ biểu lộ cái buồn khổ của họ. Cho nên họ mượn một ai đó hay một cái vật gì đó để biểu lộ là có họ ở đây. Mà tại sao trong nhiều người họ không đi tìm tới, họ tìm tới mình? Hẳn là mình có thể giúp đỡ gì cho họ được. Chỉ có một cái khác là họ không có một cái thân để họ tới với mình thôi. Thì họ phải tới bằng một cái gì đó mà chúng ta không thể thấy. Chứ có gì đâu mà phải sợ họ. Thì quán như vậy. Ví dụ bây giờ mình tới chùa, mình làm hương đăng trong chùa đi. Đó, đi lên phía sau nhiều hình quả, sợ, lạnh xương sống. Quán lại liền. Tôi đến đây tôi làm công quả, tôi quét dọn chùa chiền, tôi làm bàn thờ các vị cho sạch sẽ nha. Mình đâu có làm gì lỗi với người ta đâu. Chẳng những vậy mà ví dụ mình lỡ, mình sợ, sợ quá mà mình nghĩ là có ai đó nhắc mình nghĩ câu đi, thôi các vị cho tôi làm công quả ở đây cho đàng hoàng nha, đừng có làm, đừng có khiến cho tôi sợ. Nếu mà lỡ đi, nhưng mà mình có biết quán thì không có sợ. Đây là mình suy nghĩ đúng như vậy thôi. Trong cuộc đời này cũng vậy. Bây giờ tất cả những người, người ta đến với mình, có những người người ta khổ người ta đến, thì người ta khổ người ta đến, mà người ta còn sống cho nên người ta đến bằng cái hiện thân của khổ. Còn những người kia là những người người ta không thể hiện thân để người ta nói cái khổ của người ta. Cho mình quán như vậy cái thì mình hết sợ mà. Và thậm chí các vị đến nghe tôi tụng kinh mà. Tôi tụng kinh các vị đến nghe mà. Vậy thì tôi tụng có kết quả rồi đó. Tôi tụng cái năng lực của tôi đã chiêu cảm cho các vị. Các vị đến đây nghe kinh. Có nhiều vị tụng kinh là nghe gì rụt địch cái sợ. Không dám tụng nữa. Như vậy là bị ma bố. Phải không? Chứ không phải là mình bố ma. Và thứ ba là gì? Là khất sĩ. Khất sĩ là người. Người xin ăn. Nói gần là nói rõ là vậy. Nhưng mà chúng ta xin cái gì trước? Trước là xin giáo pháp để nuôi tâm. Xin chén cơm của tín thí đàn na để nuôi thân. Vì khi mình có xin, nếu nói theo cái nghĩa rộng thì là gì? Chúng ta là cơ hội để kết duyên lành với chúng sanh. Còn nói cho bản thân thì chúng ta xin để làm gì? Để ý thức mình luôn là người mang nợ của Phật tử, của đàn đó, tính thí. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tu tập để đền đáp cái công ơn của đàn na tính thí đó. Cho nên để hai chữ tỳ kheo. Ví dụ như bên nữ là gọi là gì? Tỳ kheo ni. Cho nên ví dụ mình ký tên, đây quý cô cũng học cái này rồi nhớ luôn. Mai mốt ví dụ mình có viết thơ cho ai hay việc gì, mình lên mình xưng á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni, hay là Tịnh Đức Tăng Già Nhị Bộ. Con tỳ kheo ni Diệu Quả. Được rồi. Không cần thêm chữ thích nữ. Tại sao? Chữ ni là đã là nữ rồi. Rồi thêm chữ nữ nữa làm chi cho nó dư. Tỳ kheo ni gì đó là đủ rồi. Tôi biết, tôi nghe chữ ni là tôi biết anh là ai rồi. Tôi biết chị rồi. Tôi biết nẩu rồi, tôi biết tám rồi. Đâu cần phải xưng nữa là thích nữ gì. Thành nữ ra con tỳ kheo nữ, thích nữ, hai chữ. Ví dụ mình nói con sa di ni gì đó là đủ rồi. Không cần thêm chữ thích nữ. Đã nói chữ sa di ni là người ta biết anh là ai rồi. Con thức xoa mana gì đó. Trung tâm. Con thức xoa mana diệu tài, diệu tịnh gì đó. Chứ không có chữ nữ nữa. Bởi vì sao? Không có tỳ kheo nào, một vị nam nào thọ thức xoa cả. Cho nên chị không cần chị xưng chị là thích nữ gì. Ta nghe chị thức xoa là ta biết chị ở đâu rồi. Cho nên nhiều khi mình dùng, mình nghĩ là dùng cho đủ, mà thật sự là không phải nó đủ mà nó dư. Mà cái dư đó nó để cho người ta hiểu rằng mình không biết chữ nghĩa gì hết. Chứ không phải dư vậy mà người ta nghĩ là mình hay, là mình bài bản đâu. Mà cái dư đó là nó làm cho người ta biết rằng mình không biết. Cho nên mình có xưng bất cứ cái gì, mình xưng chữ ni là đủ rồi. Tỳ kheo ni, sa di ni, thức so mana. Không cần chữ thích nữa. Vì nó dư đi. Nhưng mà mình á, tu là mình muốn chuyển gì? Chuyển nữ thành nam. Phải không? Thành nữ. Chữ chuyển nữ thành nam là gì? Nếu mà nói về cái tánh là gì? Mình phải trượng phu. Giảm bớt những cái tánh gọi là len en, những cái tánh mà kỳ cục của cái nghiệp nữ đó đi. Thật ra mình tu là muốn giảm cái đó thì đâu cần gắn chữ nữ suốt đời với mình chi nữa. Chứ hồi nhỏ ở chùa ni á, ở trong chùa ni, như thí dụ như chùa Bảo An ở Cần Thơ, hồi nhỏ và vô công quả, các vị ni trong chùa không có gọi sư cô. Mình ở ngoài mình vô mình gọi thôi, chứ các vị trong đó gọi nhau bằng những cái từ của người nam không à. Huynh, khỏe không huynh? Đấy, hồi nhỏ và là Huệ Tài, sư bà hỏi, mà sư bà thì các cô trong đó gọi bằng thầy. Pháp Hòa thì kiểu mà vô là gần gũi mình như con cháu, gọi sư bà. Sư bà nói Huệ Tài, chú giác đâu rồi con? Chú, mà nghe, nếu mà người ở ngoài vô á tưởng đâu là chú nào đó, mà thật sự là chú là gì, là một sư cô. Mà là trong chùa kêu thí dụ như là diệu giác, kêu gọn chú giác. Thậm chí các chùa của các cô nào mà làm thư ký kêu thầy ký. Thầy ký tức là sư cô thư ký đó, nhưng mà người ta gọi gọn vậy đó. Và các vị với nhau gọi với nhau là huynh. Thậm chí nói ông bữa nay ông đi tụng kinh không, gọi với nhau huynh bằng ông. Đó là cái cách gọi trong chùa ni ngày xưa đó. Cho nên sẵn đây mình cũng học mấy cái từ tỳ kheo, tỳ kheo ni. Và khi mình đã xưng mình là tỳ kheo ni thì không cần hai chữ thích nữa. Ví dụ mình ký tên tỳ kheo ni Diệu Bửu, đủ rồi, không cần chữ thích nữa. Trước chữ tỳ kheo đặt hai chữ này vì người hay hoàng đạo vậy. Chẳng nói hoàng kinh luận mà nói hoàng giới. À, bây giờ nói á, tại làm sao không nói ngài là hoàng kinh, hoàng luận mà gọi ngài là hoàng giới? Vì sao vậy? Vì giới là trong ba môn vô lậu học, giới, định, tuệ. Đây là ba môn học giúp cho mình tiêu trừ cái gì gọi là không còn những cái lỗi lầm nếu người nào có giới, có định, có tuệ. Mà giới, định, tuệ giống như là một cái lư hương có ba cái chân vậy đó, không thể thiếu. Cho nên có nhiều nơi, có nhiều chùa người ta làm cái logo của người ta ba chữ. Ở làng Mai thì xài niệm định tuệ thay vì giới định tuệ cũng được. Bởi vì sao? Tại vì khi có chánh niệm là đã có giới rồi, theo cách giải thích là vậy. Nhưng mà trong danh từ Phật học là giới, định, tuệ. Cho nên khi mình thắp hương á, khi mình thắp hương á, cây hương đó biểu tượng cho gì? Tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Mới thắp ba cây hương. Nhưng mà trong giới nó vẫn có định, có tuệ. Trong tuệ nó có giới, có định. Trong định có tuệ, có giới. Cho nên thắp một cây cũng đủ. Và vì mình chỉ cần thắp một cái hương, bởi vì cầm cái hương lên tức khắc người ta biết rằng đây là cái hương biểu tượng cho năm phần: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Nhưng mà nói gọn, giới, định, tuệ. Còn nếu người nào có giới, có định, có tuệ là tức khắc có quả. Quả đó là gì? Là quả giải thoát, cho nên không cần nói. Nói giới, nói định, nói tuệ là đã đủ. Và quý vị cứ để ý coi, ở nơi nào mà còn có luật, có giới, có nề nếp, có luật lệ thì nơi đó còn cái sự sinh hoạt tốt. Nơi nào mà không còn một cái nề nếp gì nữa hết, không cần phải nói tới chùa luôn. Ngay cả một cái ngôi nhà mà con cái không còn giữ nề nếp, con ra con, cha mẹ ra cha mẹ, thì tự nhiên cái chỗ đó nó loạn lên. Huống chi là một cái đạo tràng lớn. Cho một cái ngôi chùa, một đạo tràng có tu học là tất cả người sinh hoạt trong đó nhất định phải theo luật, theo giới. Giới là mỗi người phải giữ. Anh là sa di, anh phải giữ giới sa di. Chị là tỳ kheo ni, chị phải giữ giới tỳ kheo ni. Thầy kia là tỳ kheo, phải giữ tỳ kheo. Đó là giới. Còn luật là những nghiêm cấm chi tiết nội quy trong chùa. Có giới, có luật thì bản thân tốt, mà mình làm cho cái đạo tràng đó có nề nếp, có quy củ. Cho nên trong này mới đặt ra một câu: tại làm sao kinh luật luận mà không nói về hoàng kinh hoàng luật, hoàng luận mà lại nói là hoàng giới? Vì trong ba phép vô lậu không phép nào chẳng thông, không có phép nào mà đi qua, không có vượt được cái giới. Thí dụ, cái người mà giỏi kinh có phải trì giới không? Giỏi giảng kinh có phải trì giới không? Người mà chuyên giảng luận, giỏi luận có phải trì giới không? Cho nên không cần biết anh là ai, anh là thủ tướng, anh là gì, thì không thể nào qua giới được. Vì anh phải thọ giới, anh phải có giới anh mới nói này được, anh phải có giới anh mới làm chuyện kia được. Hiểu ý không? Cho nên giới ở những cái chỗ mà người ta chuyên môn, người ta để bốn chữ nghe: dĩ giới vi sư, lấy giới luật làm thầy. Dĩ giới vi sư. Lấy giới luật làm thầy của mình. Vì vậy mà khi mà Đức Phật sắp mất, Ngạ Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn: sau này Đức Thế Tôn mất rồi, chúng con biết nương vào ai mà làm thầy? Dear Buddha, after you pass away, who can we take refuge on in order to continue our practice? Đức Phật nói: các thầy hãy lấy giới luật mà làm thầy khi tôi không còn. Thì nơi nào mà còn có ngăn nắp trật tự, luật giới đàng hoàng thì nơi đó chưa đến nỗi. Cho nên á, luật kinh, người chuyên về kinh cũng phải có giới, cũng phải thọ giới tu chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái câu chuyện ví dụ nè. Đại chúng nhớ Ngài Huệ Năng không? The Six Patriarchs, lục tổ Huệ Năng. Khi mà Ngài được ngũ tổ truyền bát, lúc đó Ngài là một cư sĩ hay là Ngài là một người xuất gia? Cư sĩ thôi. Nhưng mà đã làm tổ rồi đó. Tại vì sao? Ngài đạt được cái tâm tông làm tổ, nhưng mà chưa thọ giới. Trên cái mặt tướng chưa có. Cho nên á, Ngài đi đến Quảng Châu, tới chùa Quang Hiếu, gặp hai thầy Sa Di đang ngồi cãi với nhau về cái lá cờ. Hai thầy Sa Di cãi với nhau, nhớ không? À, tôi đố huynh, cây cờ động hay gió động? Thì lúc đó hai thầy mới cãi. Một thầy nói gió động, ông thầy cứ cãi là cờ động. Cãi tới cãi lui, lục tổ bước tới: không phải cờ động, cũng không phải gió động, tại tâm hai thầy động. Nguyên văn là: không phải gió động, không phải cờ động, tại tâm hai nhân giả động. Ngài Ấn Tông là trụ trì chùa lúc đó đang đứng phía sau, thấy bọn cư sĩ tóc dài mà đối đáp một câu như vậy, Ngài Ấn Tông bước tới: tôi nghe nói y bác lục tổ đã về phương Nam, chẳng hay có phải nhân giả không? Hỏi: Are you the one who received the bow and the rope from the fifth patriarch? Lúc đó lục tổ nhận lời nhưng mà không nói, nói khiêm cung lắm: chẳng dám, chẳng dám. Nhưng mà Ngài có được lên truyền pháp gì không? Không, bởi vì vẫn còn hình thức của một cư sĩ. Cho nên lúc đó Ngài Ấn Tông phải làm lễ xuất gia cho lục tổ. Và Ngài Ấn Tông bước lên cái bàn ngồi để truyền giới tỳ kheo cho lục tổ. Khi lục tổ tánh tướng tỳ kheo đầy đủ, bởi vì Bồ Tát giới là thuộc về tánh giới, nhớ nha, còn tỳ kheo là tướng giới. Cho nên tại làm sao mà một cái người thọ tỳ kheo thì có phải có cái tướng? Bởi vì cái đó là cái, nó về tướng, nó là cái tướng để mà lân mẫn, gần gũi chúng sanh. Tánh tướng phải đầy đủ. Rồi khi mà truyền giới xong rồi, Ngài Ấn Tông bước xuống, lúc đó lục tổ Huệ Năng bước lên ngồi mới giảng pháp. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên á, lục tổ là thiền sư, nhưng mà có phải thọ giới không? Phải có. Vì vậy cho nên giới hoằng giới. Nói kinh, nói luận gì không biết, nhưng mà phải có giới. Năng nhân hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Chỉ có con người mới có khả năng làm cho giáo pháp bủa rộng ra, gọi là năng nhân hoằng đạo. Phi đạo hoằng nhân, đạo không có thể hoằng con người. Cho nên á, cái bổn phận của chúng ta lớn lắm, cái trách nhiệm của người tu mình lớn lắm. Mà trách nhiệm đó là gì? Là chúng ta phải làm sao đem Phật pháp truyền bá cho mọi người. Đó là bổn phận của mình. Mà nếu mình không có làm cái điều đó, mình dạy cho họ, họ ở trong con đường mê tín mà phải từ cái mê tín đó dẫn về, chứ không thể nào làm cho con người thêm mê tín. Người hiểu Phật, người ta mới tu theo Phật, người ta mới có kết quả. Giống như mình ngày nay mình được an lạc, vì sao? Vì mình tu giống Phật, mình học theo Phật, mình tu giống như vậy. Không phải là mình khoe khoang mình là giỏi, nhưng mình cái gì không biết, mình cứ theo kinh giới. Cho nên tất cả không phải chỉ là người xuất gia, không phải là người xuất gia, ngay cả những người cư sĩ, những người tại gia, nếu ai nhận mình là đệ tử Phật đều phải có trách nhiệm đó hết. Nếu mình không có, mình truyền bằng cách nào? Vô lượng pháp môn tu. Chúng sanh người ta khổ, người ta khổ nhiều thứ lắm. Có những việc người xuất gia với chưa tới, mình là người cư sĩ, mình gần gũi, mình với thế cho các vị xuất gia. Ví dụ như các vị xuất gia không đủ thì giờ để mà lân mẫn tới từng huynh đệ, thì mình là người cư sĩ tại gia, mình tiếp tay, mình nói tiếp là bằng cách là lân mẫn các vị trong những cái việc lặt vặt, huynh đệ, chị em với nhau, anh em với nhau. Còn các vị xuất gia sẽ trực tiếp trên vấn đề giảng dạy giáo pháp. Còn mấy cái chuyện mà thù tạc vãng lai, thăm hỏi với nhau, mình là cư sĩ tiếp giúp cho quý thầy trong công việc đó, để cho quý thầy đủ thời gian làm cái công việc nghiên cứu, học hỏi để truyền cái pháp. Còn chúng ta là những người cư sĩ giữ cái tình. Tại vì con người sống ai cũng có hai mặt. Tinh thần. Tinh thần là gì? Là ở mặt tình cảm. Vật chất. Tinh thần. Ví dụ mấy ngày nay đó, không? Mà người nào mà mặc dù mình biết bình thường mình đã từng gọi nhau, nhưng mà những lúc này mà gọi nhau hỏi thăm, dù chỉ một vài câu, một vài chữ, tự nhiên người kia cũng vui, vì mình có nghĩ tới. Năng nhân hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Cho nên chữ hoằng đó là hoằng pháp. Mình không có hoằng pháp thì không thể lợi sinh. Cho nên hoằng pháp lợi sinh. Lợi sinh là gì? Là làm lợi cho chúng sanh. Có nhiều khi người ta giàu nhưng mà ta thiếu đạo, hiểu không? Người ta thiếu cái thầy đang hỏi mấy thầy nhỏ đó. Có nhiều khi người ta giàu lắm nhưng mà người ta thiếu cái đạo đức, làm sao dùng tiền cho nó đúng. Thà nữ người ta giàu người ta vẫn khổ, người ta phung phí cái tiền đó. Còn nếu mà người ta có tu, có hiểu thì người ta sử dụng tiền người ta đúng. Người ta có cái thân nhưng mà ta thiếu cái hiểu, ý thức về sử dụng cái thân, cho nên ta hủy thân bằng rượu chè, bằng cờ bạc, bằng xì ke ma túy gì đó. Mình đem cái ánh sáng, cái lời hướng dẫn cho cái chữ hoàng đó, nó làm cho rộng khắp. Ngài mở tên chung của chư Tăng, tất cả đều là tỳ kheo hết. Nhưng mà hễ nữ thì chúng ta thêm chữ là không có thua gì hết. Tăng à, chính dịch là, dịch chính là phá ác vì tu chánh đạo. Hồi nãy mình nói đó, tỳ kheo là phá ác đó. Tu chánh đạo là gì? Là giới định tuệ. Và trong trong này nói là cái người tu của chúng ta tu hai phần, một là chánh đạo, hai là trợ đạo. Chánh đạo là gì? Là giới định tuệ. Còn trợ đạo là gì? Là 37 phẩm trợ đạo đó. Tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, tứ như ý túc nè, ngũ căn nè, ngũ lực nè, thất bồ đề phần nè, bát chánh đạo nè, 7 nhóm gom lại là 37 thứ. Mà nếu chúng ta thông được những cái đó đó, nó trợ giúp cho mình trên đường tu. Ví dụ như mình muốn sống đời an lạc, bát chánh đạo, mình nói một cái thôi, ví dụ một cái thôi. Cuộc đời này mà nếu mà mình có chánh kiến á, là nó trợ giúp cho mình dữ lắm. Vì chúng ta có cái thấy đúng đắn, không có thấy lệch lạc. Mà người mà thấy đúng đắn, không thấy lệch lạc thì nhất định lời nói cũng không thể nào sai lệch, và tư duy cũng không thể nào sai lệch. Cho nên từ chánh kiến giúp cho mình có được chánh tư duy và chánh ngữ. Và việc làm đó, đời sống đó đưa đến một cái chánh nghiệp. Và thậm chí chúng ta siêng năng đi truyền bá cái điều chánh, gọi là chánh tinh tấn, vân vân. Cho nên chánh đạo là giới định tuệ, và trợ đạo tức là 37 phẩm trợ đạo. Rồi, hai chữ hoằng giới tỳ kheo rồi ha. Bây giờ tới độc thể. Độc thể là biệt danh của sư vậy. Đây, tên của ngài là độc thể. Sư phụ của ngài á là Hòa thượng Lượng Như. Thì trong này mới ghi chú là ngài Lượng Như, pháp sư nói: thể lý của tự tánh do đọc kinh giáo mới nên, nhân lý đó mà làm tên. Tức là người chữ tánh là gì? Là cái thể là cái tánh, là cái nature. Hiểu không? Thể là cái nature. Người muốn trở về được với cái tánh đó không thể nào rời kinh giáo. Cho nên á, mình tu niệm Phật, tu thiền, tu trì chú, tu gì tu, vẫn phải nghiên cứu đọc kinh. Vì kinh là những lời dạy của Phật nhằm sáng tỏ cái pháp tu của mình. Thí dụ như người niệm Phật muốn hiểu pháp môn tịnh độ mà không chịu đọc những sách vở nói về tịnh độ, thì làm sao mình rõ được cái giáo, cái pháp mình tu? Người tu thiền mà không chịu đọc những cái cuốn nói về thiền, ví dụ như người tu thiền là chuyên về tu điều phục cái tâm, mà mình không hiểu được những cái tâm nó sinh khởi như thế nào. Người muốn tu tâm mà không hiểu tâm thì làm sao khi cái tâm gì nó khởi biết điểm tên nó để mà cho nó lắng xuống? Cũng giống như người muốn nấu ăn mà không hề biết tên của các món thức ăn đó thì lấy gì nấu? Ví dụ như bây giờ mình muốn nấu canh chua mà mở tủ ra, trong khi đó cà chua có nè, bạc hà có nè, đậu bắp có, mà nói sao tôi không thấy có gì nấu canh chua hết á. Tại vì sao? Vì không hề biết những cái món gì nó thuộc về nồi canh chua đó. Thế thì chúng ta cũng vậy. Mình phải kháng kinh giả, mình mới minh Phật chi lý. Bốn điều không? Lễ Phật giả, cảm Phật chi đức. Mình lại Phật là vì mình cảm cái đức của Phật. Lễ Phật giả, cảm Phật chi đức. Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân. Đọc tên của ngài là vì mình cảm cái ân đức của ngài, cái ân của ngài, cái đức của ngài. Cho nên mình lễ và mình niệm. Lễ Phật giả, cảm Phật chi đức. Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân. Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Mình có đọc kinh, có xem kinh thì mới rõ được cái lý của Phật. tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh, có nhập định ngồi thiền, mình mới đi vào cảnh giới của Phật được. Cảnh giới đó là gì? Là cảnh giới tịch lặng, chứ không phải là một cái nơi chốn nào đợi mình chết mình mới đi. Đó là niết bàn. Đó là cái sự khi nào tâm mình có sự vắng lặng. Cho nên thầy của ngài Độc Thể mới giải thích vì sao đặt cho ngài tên là Độc Thể. Thể lý của tự tánh, muốn thể được cái lý đó phải do đọc kinh giáo mới nên, nhân đó mà đặt tên. Còn ngài Độc Thể còn có một tên nữa nha, ngài có một tên nữa gọi là Kiến Nguyệt. Kiến Nguyệt, kiến là thấy, nguyệt là mặt trăng. Thì nói tới cái này thì Pháp Hòa không quên được cái hình ảnh mà cái ngày mà Pháp Hòa gặp được cái bức tranh đó. Thế bữa đó đi tham quan cái chùa đó, đi vòng vòng ra tới phía sau, thì ở sau vườn chùa mới làm một cái bức đá, một cái bức đá mà điêu khắc một vị hòa thượng ngồi ngó lên mặt trăng vậy nè. Rồi tự nhiên mình đang đứng mình nhìn cái bức hình, cái thầy đó thấy ra, thầy nói tiếng phổ thông, đây là hình của ngài Kiến Nguyệt. Rồi lúc đó có quý thầy đứng, ồ thì ra đây là bức tranh của ngài Độc Thể, cái bức bức phù điêu của ngài Độc Thể, nhưng mà cái bức hình khắc ngài Độc Thể, bởi vì ngài còn có một cái tên nữa là Kiến Nguyệt. Rồi mai mốt mình đọc, thường thường ta hay kêu Độc Thể Kiến Nguyệt luật sư. Luật sư đó là người chuyên về luật giới. Luật sư Độc Thể Kiến Nguyệt. Ngài họ Hứa. Ở quận Bạch Lộc xứ Điền Nam, gốc ông bà ở tỉnh Giang Nam, huyện Cú Dung, niên hiệu Đồng Võ, mới mở tỉnh Điền Kiềm vì có công quân vụ được phong làm chiếu võ tướng quân, nối đời làm chức chỉ huy sứ, bèn ở đời làm nơi quận Bạch Lộc. Cha ngài là Hứa Dẫn Xương, mẹ là họ Ngô, cảm lạ mà sanh ra sư, sư mới sanh ra mà sáng láng. 14 tuổi cha mẹ nối nhau qua đời, tức là liên tục cha mẹ mất năm ngày 14 tuổi. Năm 14 tuổi cha mẹ nối nhau qua đời, người bác không nuôi không con, nuôi sư làm con nối dòng. Tức là ông bác của ngài, tức là uncle của ngài, đem ngài về nuôi để làm cái người nói giỏi. 27 tuổi chợt nghĩ tưởng đời vô thường, bỏ tước nói đời mà đi, tức là bỏ những cái tước vị ở đời mà đi. Đến núi Xích Đảng, Châu Kiếm Xuyên, gặp một vị sư già ở A Lan Nhã. A Lan Nhã là chỉ cho những nơi chùa hay là những cái nơi mà người ta tu khổ hạnh đó. Nói chuyện rất hiệp tức là rất hợp, nói chuyện rất hợp, trao cho kinh Hoa Nghiêm. Sư xem đến phẩm thế chủ Diệu Nghiêm có chỗ tỉnh ngộ, bèn đến núi Bảo Hồng, nơi Pháp Sư Lượng Như xin thế độ. Trước một đêm, Pháp Sư mộng thấy một người mình mặc cà sa, chúng tăng chen nhau mà xin cạo tóc. Sáng ra thấy sư, mừng là người tốt ấy vậy, bèn truyền giới cho. Trước khi ngài Độc Thể tới núi này thì ngài Lượng Như đêm đó nằm chiêm bao, thấy có người tới, thấy có một vị tăng, chúng tăng chen nhau đến mà xin cạo tóc. Cho nên khi mà ngài Độc Thể lên tới núi này thì ngài Lượng Như gặp ngài thì rất là hoan hỷ, vì biết là ứng với cái điềm mộng của mình. Đến chỗ thấy Pháp Hòa Lược ha, tại vì nhiều lắm nói về ngài đó. Nghe ngài Tam Muội Luật Tổ ở Giang Nam mộ lắm, bèn cùng bạn là Thành Chiết mang bầu nón đi hướng đông chịu đủ gian khổ. Tức là nghe kể ở có một vị tổ tên là Luật Tổ đó, gọi là Tam Muội, ở Giang Nam, thì bèn cùng với người bạn tên là Thành Chiết khăn gói lên được, gọi là bầu nón đi về phía đông. Trước vào núi Nam Nhạc viếng ngài Chuyên Đại Sư, đại nhân ngồi lộng thay giảng kinh Lăng Nghiêm tứ y giải, kế lên núi Phá Ngạch, núi Phùng Mậu lễ đạo tràng các tổ, vào núi Cửu Hoa chầu núi Ngũ Đài, vân vân. Tức là nói đến cái sự gian khổ của ngài đi rất là nhiều nơi để mà cầu pháp. Thì các cái vị mà ngày xưa hay là bây giờ mình cũng vậy, thầy nào mà xuất gia cho mình, cạo tóc mình, thì chúng ta gọi là gì? Bổn sư hoặc là nghiệp sư. Nhớ ha, thầy nào mà xuất gia cho mình, cạo tóc cho mình, thì chúng ta thường gọi là bổn sư hoặc là nghiệp sư. Nhưng mà có khi thầy đó không có dạy mình, mình phải đi học pháp với vị khác. Cho nên cái người mà dạy pháp chúng ta gọi thường gọi là cầu pháp, phải đi cầu pháp. Tại vì mình, người sanh mình ra như là thầy bổn sư vậy đó, sanh mình ra, nhưng mà cái người mà truyền pháp cho mình là cái vị thầy mà mình đi tới mình cầu. Mình cầu pháp cho nên thầy đó mới truyền pháp. Và ngày xưa chính cái người truyền pháp đó đó, khi mình chết đi người ta mới nói mình là nói giỏi từ cái tông nào. Pháp Hòa ví dụ như ngài Hư Vân á, đọc vô cái sử của ngài thì chúng ta sẽ thấy ngài học với nhiều vị lắm, và cuối cùng á ngài cầu pháp ở một cái tông thiền đó, gọi là Quy Ngưỡng. Quy Ngưỡng là gì? Là cái tông này là do hai vị thiền sư mà kết hợp lại mà đặt cái tên của dòng thiền Quy Ngưỡng, Quy Sơn và Ngưỡng Tịch, cho nên mới ráp lại Quy Sơn và ngài Ngưỡng Tịch đó, thành ra gọi là cái phái thiền gọi là thiền Quy Ngưỡng. Rồi từ ngài, mặc dù ngài đi cầu pháp nhiều vị, nhưng mà cái người cuối cùng ngài tâm, cái vị tổ đó tâm đắc ngài và truyền pháp cho ngài, ấn chứng cái chỗ ngộ của ngài. Cho nên là khi mình chết đi, người ta mới để trong cái bài cúng của mình là mình nối dòng pháp từ đâu, mà tiếng Hán hay để đó từ Lâm Tế Chánh Tông hay là từ từ gì đó, nhưng mà mình nói theo tiếng Việt là nối dòng pháp đời thứ bao nhiêu đó. Thì hôm nay mình thời gian của mình chỉ đủ bao nhiêu để nói về cái tên của vì tác giả, người mà soạn ra cái bộ luật Tỳ Ni này. Và trở lại thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng ngài Thơ Ngọc là cái người viết ra những cái lời chú thích. Tại vì ngài đọc thể đó, ngài không có viết mấy cái này, ngài chỉ để vậy nè: Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, Bảo Hoa Sơn Hoằng Giới Tỳ Kheo Đọc Thể Vựng Tập. Rồi ngài làm thôi, ngài không có chú giải gì hết. Sau này người sau mới nương vào cái quyển đó của ngài soạn, bắt đầu mới chú thích từng câu từng chữ trong đó. Vì sao gọi là núi Bảo Hoa, là núi Bảo Hoa này ở đâu? Vì sao gọi là Hoằng Giới, và ngài là ai? Thí dụ vậy. Thậm chí trước khi mà chú giải cái bộ Tỳ Ni này còn nói ra 10 cái điều mà hôm bữa mình học gọi là 10 điều hưng giáo đó. Làm sao để nói lên điều đó? Và bắt đầu cái vị Thơ Ngọc này còn chú thích cho mình biết thế nào gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu như ngày hôm qua mình học. Rồi đây ngày mai đây mình vô cái bài, bắt đầu mình ngài sẽ chú thích biết tại sao bài kệ này có cái tên là Tạo Giác. Thật ra đó, Các bài kệ này được trích trong kinh Hoa Nghiêm như hôm trước mình nói. Nhưng mà mỗi bài kệ không có tựa, bởi vì đây là một bài kinh ở trong phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 của kinh Hoa Nghiêm. Và giữa hỏi đáp giữa hai vị Bồ Tát, vị Bồ Tát tên là Trí Thủ hỏi Bồ Tát Văn Thù: Bồ Tát làm sao để chuyển hóa hay là thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý? Và khi đại chúng đọc trong kinh á, thấy hai chữ Bồ Tát á, thì nhớ là đây là để chỉ cho người tu, chứ không phải nói các bậc Bồ Tát. Ví dụ như mình học đang học cái kinh gọi là gì đó, Tứ Pháp Đại Thừa đó, của mỗi thứ bảy mình học đó, hỏi Bồ Tát làm sao để phát được tâm Bồ Đề, vân vân. Thì cái chữ Bồ Tát trong kinh muốn nói đó là nói người tu tập làm sao làm được việc đó, mà hồi xưa các vị hay gọi là Bồ Tát. Ví dụ như đọc sử Phật coi, lúc bấy giờ Bồ Tát đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi thành Ca Tỳ La Vệ. Thí dụ vậy, các vị gọi là Bồ Tát. Thì kỳ sau mình vô mình học thì bắt đầu mình đi vào cái bài kệ thứ nhất. Nhưng mà chúng ta biết rằng sơ khởi làm sao mà những bài kệ này nó có mặt là vì Bồ Tát Trí Thủ hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát làm sao chuyển hóa thanh tịnh được ba nghiệp thân khẩu ý? Và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã nói một lô các bài kệ này. Rồi Ngài đọc thể, Ngài đi vào trong cái phẩm đó, Ngài lấy ra những bài kệ này có thể thực tập, thiết thực hơn cho đời sống người xuất gia, mà không để ở trong phẩm kinh chỉ để tụng, mà bây giờ đem ra thành những bài kệ ứng dụng. Cho nên mình thấy được cái công của Ngài đọc thể, Ngài đã chịu khó tìm tòi, trích lược những cái câu ra. Rồi chẳng những vậy, Ngài đi vào bộ mật tông, Ngài đem những câu thần chú ra, Ngài áp dụng trong những bài kệ này. Bởi vì nguyên thủy kinh Hoa Nghiêm, những bài kệ không có những bài chú, và Ngài phải phối hợp cả những bài thần chú ở trong bộ mật tạng, cho nên mới gọi là gì, cái gì tạng, ngoài kinh Luật Luận tạng có gì tạng nữa, Đà La Ni tạng, là bởi vì Ngài phải đi vào trong cái bộ mật chú để Ngài thỉnh mấy câu thần chú ra để áp dụng trong này. Cho nên hễ bài nào mà không có chú chúng ta gọi là kệ, bài nào có chú thì chúng ta gọi là gì, kệ chú. Kệ chú là bài kệ và câu thần chú, chứ không phải là mặc kệ chú. Đó, chú muốn làm gì làm. Thôi mình hết giờ rồi. Xin cảm ơn đại chúng, và đặc biệt hôm nay ngày thứ sáu có chương trình truyền trực tiếp đến đài truyền hình ở bên Hoa Kỳ. Xin cảm ơn đại chúng đã trực tuyến online theo dõi chương trình học Phật Pháp ở tại Tu Viện Trúc Lâm. Kính chúc đại chúng có một buổi tối an lành, một cuối tuần thật là bình an, và đồng thời cũng cầu thỉnh đại chúng hãy nhiếp tâm cầu nguyện cho cái đại dịch lần này sớm được kết thúc, để tất cả mọi người trên thế giới trở lại một cuộc sống bình thường. Nói là bình thường chứ cũng phải bất thường một khoảng thời gian dài lắm đó, mới có thể trở lại một bình thường được. Cho nên mình mới thấy một cái gì nó xảy ra thì không phải là một ngày một buổi mà có thể mà recover hay là phục hồi nó được một cách nhanh chóng. Nó đòi hỏi ở sức lực và tâm lực của con người. Thì ngay trong giây phút này, sức lực chúng ta không thể làm gì bên ngoài được, bởi vì chúng ta y học còn đang bất lực. Thì chúng ta thôi, thì chúng ta hãy dùng tất cả những lực gì chúng ta đang có được để biến tất cả những cái lực này thành ra một hiệu lực của sự cầu nguyện, đưa cái tâm chúng ta chuyển hóa. Cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. đều trọn thành Phật đạo. À, xin thông báo là tối nay chúng ta sẽ không có ngồi thiền, à, xin lỗi, không có tụng kinh. À, sau đây là 7:30 sẽ có giờ pháp thoại và ngồi thiền bằng tiếng Anh. À, xin cảm ơn đại chúng.